Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tiếp xúc với nhiều người, gặp rất nhiều cái cảnh ngộ, những sự việc, những sự vật, và chiêm nghiệm, quán sát, càng thấu rõ nhiều hơn cái nỗi đau khổ của con người, nhân loại cũng như là của muôn loài, mới phát hiện ra rằng tất cả cái sự đau khổ của muôn loài á, không phải riêng của nhân loại, đều bắt nguồn từ chỗ cái nhận thức sai lầm. Mà cái trọng tâm chính yếu là cái tôi mù lòa bệnh hoạn. Cái tôi mù lòa bệnh hoạn. Sự thật vốn là không có cái gì là tôi. Nhưng mà do mình nhìn sai sự thật, mình hiểu lầm, cho nên á, từ cái chỗ nhìn sai của cái cốt lõi căn bản nhất, từ đó nó phát sinh không biết bao nhiêu là sự sợ hãi, lo lắng, buồn đau, sầu khổ và mọi cái nước mắt ràn rụa vô cùng vô tận, vô lượng vô biên, không biết bao giờ có thể chấm dứt. Nếu không á, thấu suốt được sự thật cái tôi không là gì cả, từ cái chỗ nhận thức sai lầm và cái tôi này, cho nên á, cái trí tuệ của con người bị mù lòa. Con mắt thịt thì nhìn thấy như rất tỏ, nhưng con mắt trí tuệ đã bị mù lòa vì cái bản ngã nó che lấp. Từ cái chỗ mù lòa nó lại thêm cái bệnh hoạn, bệnh hoạn không biết bao nhiêu thứ bệnh mà nó làm cho mình rất là đau khổ. Có một Phật tử ở rất là xa xôi, nó mời Minh Thành á đến để mà giảng pháp, nói chuyện với đại chúng. Khi mọi việc vui vẻ xong rồi trở về thì Minh Thành nhận được một cái tin nhắn bàng hoàng không hiểu gì hết. Nói thưa thầy, con biết rõ và biết rất rõ là chuyện này thầy giận tụi con. Chúng con lúc nào cũng quý kính thầy hết. Nếu như mà cái tình nghĩa thầy trò đến đây chấm dứt thì con cũng đành chịu thôi, chứ con không biết làm sao. Ông Minh Thành không biết gì hết. Thế trần hỏi ra thì á là dạ không có gì hết á, tại vì con nhìn thấy thầy không có vui với con. Do cái tưởng tượng đó là cái trí tuệ nó không còn sáng nữa. Thì sống theo á cái ảo tưởng là nếu như mà được quan tâm đến mình, nồng nhiệt đến mình, hay là mà quý trọng mình nhiều nhân dân á, thì lúc đó mình thấy á, là nó vui vẻ. Mà nếu á, khi không có quan trọng mình nhiều thì lúc đó là mình á, theo cái tôi không thấy rõ đó, không thấy rõ sự thật đó, là nó phát sinh ra bao nhiêu những cái á, bệnh hoạn về sau rất là nhiều á, là chúng ta bị á, đồng quá mình với đồ vật, với cái sự so sánh thua người khác, bằng người khác và hơn người khác, và luôn luôn lúc nào á trong cái nhu yếu của cái bản ngã mình á cũng muốn hơn người khác. Đó là mù lòa, đó là bệnh hoạn. Rồi mình á đầm quá cái cơ thể này là mình, là một cái sự mê lầm sâu sắc á, ở bước thứ hai. Rồi tiến sâu hơn nữa là mình đầm quá những cái ảo giác vọng tưởng ở trong nội tâm nó là mình. Cho nên vĩnh viễn á, mình sống ở trong cái mê lầm đau khổ mãi mãi, mà trong khi một cái bất động của tuệ giác chân thường á, luôn luôn á, lúc nào cũng tỏ rạng mà mình không thấy được. Tại vì á, mình bị cái tôi mù lòa bệnh hoạn nó che lấp. Cho nên á, chúng ta tu á, phải chín chắn, tỉnh táo để mà soi xét cho tận cùng á, thì cái sự tu của mình nó mới có cái hiệu quả thật sự. Tự mình đồng quá mình với đồ vật là cái mê lầm nặng nề của phàm phu không biết đạo. Đồng quá đồ vật như thế nào? Có những người yêu thích một chiếc xe và nếu như chiếc xe đó nó bị hư, bị chảy sức mẻ vậy đó, thì cái người mà yêu thích chiếc xe thật nhiều đó đau khổ như thế nào. Chiếc xe nó bị chảy, bị hư, nhưng mà mình thấy rằng giống như mình bị tróc da chảy máu, nó đồng quá mình với chiếc xe. Mà trước khi mình mua chiếc xe đó thì cái xe đó ở ngoài tiệm, đâu phải của mình. Nhưng khi mà mình nó mua nó đem về và mình gắn vô một cái mạc là chiếc xe của mình, trước khi mình mua chiếc xe đó là chiếc xe đó của ai? Sau khi mình bị mất chiếc xe đó thì chiếc xe đó là của ai? Mà nếu như mình chết đi thì chiếc xe đó là của ai? Mà khi mình đem chiếc xe đó về, mình gắn cái mạng vô là xe của mình, và mình đồng quá cái chiếc xe đó làm mình. Chính vì thế mà mình đau khổ. Đó là đồng quá mình với đồ vật. Có những người mà nắm chặt đến cái mức độ lau chùi rửa ráy cẩn thận rất là kỹ, chạy một chút thôi cũng là không chịu nổi. Đừng nói chi mà hư. Nếu mà rủi mà xe nào mà tông vô một cái thì như vậy thì làm sao còn khổ đau nhiều nữa. Ra vô ngắm nghía dính chặt vào chiếc xe đó. Đó là nói một chiếc xe, còn nhiều thứ khác nữa. Hay là tiền của, rất nặng nề là về tiền của, rất nặng nề là về tiền của, đầm quá tiền của đó là mình. À, mà có khi á bị mất mát tiền của, hoặc là nó tổn giảm vốn liếng gì đó, thì lúc đó có khi người ta sống không nổi, hoặc là ăn không ngon, ngủ không yên, bệnh hoạn. Thì vậy là đầm quá những cái tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ đó là mình rồi. Và cả một cuộc đời sống á thì á coi như là bơi vào rong ruổi kiếm tiền, chạy đuổi bao nhiêu thứ khổ nhọc để là vì mấy cái tờ mỏng xanh đỏ đó thôi. Thì vậy ý nghĩa của đời sống là cái gì? Mục đích của kiếp người là cái gì? Nó là đồng quá mình với tiền bạc. Nhà cửa cũng vậy, bao nhiêu thứ khác mình suy nghĩ ra cũng vậy. Thấy thì nói là đơn giản vậy, nhưng mà thấy được cái chỗ này không phải là giản đơn. Cho nên tất cả những cái vật dụng của mình xài, từ quần áo, đồng hồ, điện thoại, cho đến cái giường của mình nằm, cái phòng của mình ở, cái đôi dép của mình mang, tất cả mọi cái mình phải nhìn thấy rõ, đồ vật là đồ vật. Đó là đồ vật không hơn không kém. Mình là người chủ để sử dụng nó, chứ không thể đồng quá đồ vật đó là mình được. Như mất một đôi dép, mất một cái áo, hay mất mấy đồng bạc, hay mất một chiếc xe thì lúc đó mình sống không nổi, mình bệnh hoạn, mình đau khổ. Thì đó là cái mức mê lầm á, là quá là nặng nề của con người không hiểu đạo. Mà nếu mình không khéo thì thường thường cũng bị vậy mà thôi. Nó có một Phật tử mà tâm sự với Minh Thành, học Bát Nhã, những cái đạo lý rất là cao sâu, 20 năm, 20 mấy năm, thậm chí làm việc bố thí cúng dường lớn lao vĩ đại, chứ không phải là cúng số tiền nhỏ. Và mới nghe pháp không trở ra, mất cái đôi dép là sẹt lỡ rồi. Đó phải chuyện thường. Đó là đồng quá mình với đồ vật. tất cả đồ vật mình phải lấy nó là đồ vật không hơn không kém. Mình không phải là những thứ đồ vật đó. Nào mà mình vượt qua được cái này, mình thấy rõ được cái bản chất của cái sự sử dụng đồ vật là mình nhẹ biết bao nhiêu á cái đau khổ ưu phiền, cởi mở biết bao nhiêu cái ràng buộc. Tiến một mức độ sâu hơn nữa là mình đồng hóa cơ thể này là mình. Đây là mức độ sâu. Hồi xưa Minh Thành còn nhỏ, chưa có hiểu biết đạo pháp gì cả, thường thường có một giấc chiêm bao. Mà cái giấc chiêm bao đó thức dậy rồi đó, cố gắng nhớ mà không thể nhớ được. Mà mỗi lần nằm chiêm bao như vậy á, thì giấc mình thức dậy đó, thì cái mệt nó trùm hết mình mấy đầu cổ hết, mà suốt mồ hôi ướt nhẹp mình mấy á, muốn ngợp thở. Cho đến nhiều lần như vậy cuối cùng rồi đó, nhớ mang máng. Mang máng là mình có một cái cảm giác là mình á là giống như một cái khoảng không gian vô tận, không có thân. Nhưng mà bỗng nhiên á, bị ai đó mới bắt nhét vô một cái gì đó rất là chật hẹp, rất là nhỏ bé, là không có thở được, quá ngột ngạt không có thở được. Như vậy thì giật mình thức dậy thì chùm cái màn từ đầu tới chân cứng ngắc, mình suốt mà hồi hộp hết, đúng quả tang mà thở không được, bị chùm đầu hết rồi. Thì sau này á hiểu Phật pháp rồi mình mới thấy đó, đó đó là một sự thật của mình cũng như là của tất cả chúng sanh. Sự thật làm sao? Hồi lúc trước á, còn nhỏ mình xem cái bộ phim á, có cái ông chài đó, ông văn lớn bắt cá, ông chài lên được á một cái chai rất là nhỏ. Ông không biết trong chai là cái gì mà ông mở nút ra thì bỗng nhiên từ trong chai nó phát lên một cái luồng khói rất là lớn, rồi xong hiện ra một con người vĩ đại mà bị nhốt ở trong cái chai đó. Ông Thành bị nhốt trong cái chai đó bao nhiêu năm. Và khi mình á tiến sâu vào Phật pháp, mình học tri thức học đó thì mới biết á, cái tâm thức của mình nó là vô cùng vô tận, vô lượng vô biên đó, mà nó bị nhốt trong một cái cơ thể nhỏ bé này. Cái biết của mình á nó lớn cỡ chừng bao nhiêu? Nhiều vấn đề thấy cái biết mình nó lớn cỡ bao nhiêu? Máy bay là cách xa mình bao nhiêu ngàn mét, bao nhiêu cây số mình vẫn nghe. Cái áng mây là cái khoảng cách đối với mình là bao nhiêu, cái chiều dài chiều cao của nó xa khoảng chừng bao nhiêu mình vẫn thấy. Mình ngồi đây ở dưới đường xe chạy cách xa bao nhiêu mình vẫn nghe. Một tiếng sấm, tiếng sét ở trên trời mình vẫn á là rất là nghe biết rõ ràng. Thì cái biết của mình nó lớn khoảng chừng bao nhiêu? Nhưng mà mình không thấy được cái biết lớn nào đó, mà mình á đồng quá mình với cơ thể này. Hồi nãy là cái vật bên ngoài thân, bây giờ á tiến mức độ sâu là mình chấp nhận cái thân thịt này là mình. Đây á mới là lần lần nó phát tới cội gốc. Thân này do ăn mặc tắm gọi, do dai mượn trong từng hơi thở mà tồn tại. Chỉ cần các cái thứ đó mà nó có vấn đề, nó có sự trắc trở trục trặc xảy ra là thân này tan hoại lập tức. Tại sao mình lại nhận một cái mong manh chỉ tồn tại trong khoảnh khắc là mình? Mình nhận một cái giả dối, một cái là tạm bợ, hôi thối, nhơ nhớ.
giòn bở này là mình. Mình nhận cái này là mình, cho nên mình sẽ đau khổ gì nữa. Quá mong manh. Chính cái chỗ mình nhận sai lầm á, đồng quá mình với cơ thể này, từ đó mà nó phát sinh không biết bao nhiêu thứ khổ. Tất cả chúng ta, đừng nói với loài người, ngay cả các loài vật. Như mình tụng kinh Pháp Hoa có cái câu như trâu mao yêu đuôi á. Cái con trâu mao nó rất là yêu cái đuôi đó, cái đuôi nó rất đẹp, lông rất dài, rất mịn, đen quyền, rất là đẹp, nó thích cái đuôi đó lắm. Cho nên nó lúc nào nó cũng bảo vệ, nó giữ cái đuôi nó rất là kỹ. Cái loài súc sanh á, thú vật cũng vẫn yêu chuộng cái thân thể. Tại vì á, đồng quá cái cơ thể đó là mình. Nhìn thấy những cái con kiến đó, bò đó, chứ nó cũng thấy nó là đẹp. Nó so với loài đó, nó người đẹp á. Thậm chí có khi kiến nó cũng làm hoa hậu đó. Hoa hậu trong loài kiến tại mình không thấy, mình thấy con nào cũng giống vậy chứ, thiệt chứ nó đó, cái con đó là hoa hậu, á hậu à. Chứ bây giờ nó cũng tự hào ấy, với vẻ đẹp mấy cái càng của nó lắm á. Cái râu của nó. Mình thấy con chuột, mình thấy ớn vậy chứ, trong đó nó cũng có là hoa khôi, hoa hậu, người đẹp, người xấu nữa. Mấy chó, mèo cũng vậy. Luôn luôn nắm chặt lấy cái cơ thể này làm mình. Đó là cái mê lầm căn bản cội gốc mà sâu thẳm của tất cả muôn loài chúng sanh, chứ không phải riêng nhân loại. Chính vì thấy cái chỗ cơ thể này là mình, thì mình có thiệt rồi thì người cũng thiệt. Cho nên khi nhìn người á, thì nhìn người đẹp, người xấu, người có duyên, người vô duyên, người sang trọng hay là người quý phái, hay người hèn hạ, thấp kém, người cao quý, vân vân. Người á, là có trình độ học vấn tri thức, và người á, ngu dốt, bần tiểu, vân vân. So sánh trong đó, từ cái so sánh phân biệt, phân biệt so sánh, từ so sánh nó mới á, sanh ra cái sự thương ghét tham chấp. Từ cái gõ gốc nó đã sai rồi thì nhìn ra tất cả cái khác đều sai hết. Cho nên á, cái chỗ này mình phải suy xét rất là sâu sắc tất cả các loài vật mê lầm nắm chấp cái cơ thể này làm thân, mà không biết cái thân chân thật của mình. Chính vì nắm chặt cái thân này á, là thiệt, là cơ thể là mình á, cho nên khi thân này nó có chuyện gì trục trặc một chút á, là mình đau khổ, mình sợ mất. Sợ mất thân. Nó đau bệnh gì chút là hoảng sợ, lo. Có rất nhiều người sợ chết. Có những Phật tử tâm sự, có những cô, những bà lớn tuổi đó. Vì chụp chặt chút xíu, hơi chút rồi vô bệnh viện, hơi chút rồi vô bệnh viện. Thậm chí không có bệnh nữa, cũng muốn vô bệnh viện nằm. Vô có bác sĩ, y tá chăm sóc. Cái cơ thể này, kinh Di Ma Cật gọi đó. Thân này dù cho có ăn mặc tắm gội, nhưng cuối cùng cũng tiêu ma hoại diệt. Có cái gì? Tìm cái gì ở trên cái thân này? Nhiều khi á, mình nhìn trên tivi hoặc là nghe những người đi lại viện dưỡng lão, hay là những chùa nghệ sĩ về mà tâm sự đó, rất là thương tâm. Những cái người mà từng một thời oanh liệt bước lên khán đài, bao nhiêu người hoan nghênh vỗ tay ngưỡng mộ, không biết bao nhiêu người theo đeo đuổi theo vì cái nhan sắc, vì âm thanh đó, đẹp đẽ. Mà bây giờ cô quạnh lẻ loi, không còn ai biết tới, già cả, bệnh hoạn, xấu xí, thậm chí là có khi tật nguyền. Đạt cho tới mức độ nào đi nữa, bậc nhất thế giới này rồi có giữ được không? Hay là dưới cái lớp da ở phía trong đó là máu thịt gân xương, là bao tử lá lách dạ dày ruột non ruột già, một hầm phẳng ở trong đó. Mình không có nhìn xuyên qua được cái lớp da đó để thấy rõ cái bản chất ở trong đó, mình mới đeo đuổi, mình đau khổ. Và thậm chí biết rằng khi vào con đường đó là nó đau khổ, biết rằng khi vào con đường đó là nó sầu bi, biết rằng đi vào con đường đó là nó hệ lụy trói buộc, nhưng mà mình không có đủ sức mạnh để dừng lại không đi. Không có đủ sức mạnh để dừng lại không đi và cứ kiếm tiền rồi tìm kiếm, kiếm tiền và tìm kiếm mãi mãi, và mình không bao giờ thỏa mãn đối với cái dục vọng. Đây là chúng ta bước qua cái cấp độ thứ ba, là những cái ý tưởng ảo giác ở trong tâm niệm của mình. Không bao giờ mình thỏa mãn với cái lòng tham muốn dục vọng của mình hết. Và đó là nguyên nhân làm cho con người, nhân loại nó đau khổ mãi mãi, trùm khắp cả chúng sanh chứ đừng nói riêng nhân loại. Không bao giờ chấp nhận và bằng lòng với những cái mình đang có. Mình luôn luôn mong chờ, luôn luôn ước ao, luôn luôn hy vọng một cái gì đó, và không bao giờ mình cảm thấy đầy đủ và thỏa mãn chấp nhận với những cái mình đang có. Và như thế là đau khổ mãi mãi. Dầu tiền muôn bạc dạng, dầu sắc đẹp nghiêng thần, dầu cho địa vị cùng cực, dầu cho phú quý vinh hoa, thì con người mãi mãi đi tìm, không bao giờ dừng lại, không bao giờ thay đổi. Đó là cái nhu yếu mà muốn thêm của bản ngã, là cái mê lầm căn bản ở trong nội tâm mà làm cho người đau khổ mãi mãi. Luôn lúc nào nó cũng muốn thêm nữa, chứ nó không có muốn dừng lại. Là cảm thấy thiếu, cảm thấy thiếu. Có một Phật tử tâm sự với Minh Thành, Phật tử trẻ, lần đầu tiên bước vào con đường tình cảm, yêu đương, thì thấy quá là hạnh phúc, quá là vui, một niềm vui mới. Rồi á, ngỡ rằng ở trong nội tâm á, là đây là cái hạnh phúc bậc nhất của thế gian này. Nếu không có người này là mình không sống nổi. Như thế trong một thời gian á, cuối cùng bị đổi thai. Cái người mình thương yêu thay đổi, không còn thương yêu nữa. Thì như thế là đau khổ cùng cực, không muốn sống nữa. Nhưng mà rồi cái đau khổ đó nó không có còn hoài, nó từ từ nó phôi pha. Tại vì vậy đó, tìm gặp người thứ hai. Tìm gặp người thứ hai, tìm hiểu một thời gian rồi thấy cái người thứ hai này á, không phải là cái mẫu người mà mình á thật sự là thương yêu thích, không phù hợp. Bây giờ lại gặp người thứ ba. Khi mới gặp người thứ ba thì chắc người này nó là không có người này là mình không sống nổi, mình sẽ chết. Như thế tâm sự Minh Thành thì Minh Thành nói rằng không bao giờ có một người nào mà giống như cái ảo tưởng của mình á vẽ đặt ra được. Rồi á, con sẽ thấy chán nản và đau khổ, ưu tư, hệ lụy và phiền muộn tiếp tục. Bây giờ hỏi những vị có gia đình ngồi đây nè, bằng lòng trọn vẹn với cái người mình đã lựa chọn và ở chung suốt đời chưa? Bằng lòng chưa? Hay là lâu muốn thay đổi? Có không? Mãi mãi mình không bao giờ thỏa mãn cái tham muốn. Đó là nguyên nhân sanh đã đau khổ mà dính hằng của nhân loại. Đối với con người như vậy, sự vật cũng như vậy. Mình có được một món đồ gì thật quý đi, mà trên thế gian này không có món thứ hai, nhưng mà không phải vì món đồ đó mà mình được hạnh phúc, mình sẽ muốn một món đồ khác nữa. Thì mình chưa mong muốn, mà mình chưa có được, mình mong muốn có đạt được, nhưng được rồi mình muốn cái khác, muốn hơn cái này nữa. Và có một cái hơn cái này nữa, rồi mình muốn hơn của cái hơn này nữa. Mãi mãi là như vậy. Sự vật cũng vậy, con người cũng vậy. Kinh Pháp Hoa nhắc chúng ta đó. Nguyên nhân có các khổ, tham dục là cội gốc. Nếu dứt được tham dục, khổ không chỗ nương đổ. Làm sao mà dứt được tham muốn? Tự mình phải đặt câu hỏi cho mình trong nội tâm mình á, để mà hóa giải tu hành. Mình so sánh người khác, mình thấy mình thua người ta, khổ. Tự ái, tự ti, mặc cảm. Tại sao người ta giỏi người ta hay vậy, tại sao mình dở? Buồn, tự ti, mặc cảm. Tuổi thân, rồi so sánh mình với người ta là ngang bằng nhau. Ngang bằng nhau mình có chịu không? Muốn cố gắng sao phải hơn người ta chứ. Mà đã được hơn người ta rồi đó, thì mình có chấp nhận ở chỗ hơn đó không? Muốn hơn nữa. Chẳng hạn như giờ Minh Thành nói là giờ trong chúng có một người giỏi nhất, mà mình có yên tâm với cái giỏi của mình không? Hay là mình muốn lên thêm nữa? Nói như vậy không có nghĩa là mình đi theo cái chiều tiêu cực, không có phát triển nghệ thuật, trình độ học vấn, không phải. Mà là cái nội tâm dục vọng sâu thẳm ở bên trong để muốn hơn người, nó luôn luôn á là cái nhu yếu của cái bản ngã. Chính vì thế nó làm cho mình đau khổ. Mình không có chấp nhận bằng lòng với cái hiện tại. Và chính cái chỗ này mình thành thấy rất là nhiều. Rất là nhiều. Mình sẽ đau khổ mãi mãi, không bao giờ có được cái niềm an vui. Quá khứ mình không có thỏa mãn, hiện tại mình cũng không bằng lòng, thì tương lai mình không bao giờ mà cảm thấy đầy đủ được. Ở nhà mình không chấp nhận. Đi vào Sài Gòn, mình cũng không bằng lòng. Thậm chí mình lên trên núi tu, mình cũng thấy chưa vừa ý. Thì vậy mình đi đâu cũng không bao giờ vừa ý. Cái ảo tưởng về cái quyền sở hữu, ảo tưởng thêm về cái quyền sở hữu là muốn á, mình phải có cái quyền gì đó, mình phải có sở hữu một cái gì đó, có nói gì đó của mình mới á, mới chịu. Mà thật sự nó không có gì của mình thiệt á, mà mình muốn vậy thì như thế mình đau khổ, như thế là mình đau khổ mãi mãi. Và cho nên á, cái chỗ này mình phải suy xét cho thật kỹ. những cái ảo tưởng ở trong nội tâm của mình. Nó từ người đời nãy nói cho đến người tu xuất gia cũng như vậy. Cũng như vậy. Không khéo á thì cũng ở trong cái tôi này á, cái tôi mù lòa bệnh hoạn này nó làm cho đảo điên hết, làm cho thống khổ. Người đời đau khổ vì không biết sự thật, không hiểu Phật pháp thì đã đành rồi. Người Phật tử đã học đạo, tại sao học bao nhiêu năm rồi cũng khổ đau? Là đừng nói người Phật tử học đạo, giờ nói người xuất gia cạo tóc rồi rồi cũng phiền não sầu bi ưu khổ. Nó đều từ cái tôi mù lòa bệnh hoạn. Chúng mình lại thấy đó, cái chú xuất gia đâu nó được có mấy ngày nó lên núi, nó muốn vô thất liền à, không muốn làm gì hết, chỉ đại chúng hết, rồi quý thầy lớn nói cũng không thèm nghe gì hết, thao thao bất tuyệt. Đó là tu để làm chi? Tu cho cái tôi của mình. Cái tôi mình á, nó che khuất hết khắp tất cả, không còn thấy gì là sự thật, không còn biết người xung quanh mình là gì nữa, không còn biết sự việc như thế nào nữa, không còn biết hoàn cảnh nó ra sao nữa. Sự đau khổ mê lầm của tất cả chúng sanh. Phá vỡ hết ba cái sự đồng hóa của đồ vật, cơ thể và ảo giác ở trong tâm niệm của mình, mình mới thấy được cái con người chân thật của mình. Lột sạch hết tất cả những cái áo dơ bẩn, bụi bặm, sình bùn, thì mới thấy được con người chân thật. Cho nên ngài Trần Thái Tông mà nói: trời đất nấu nung dạng tượng thần, xưa nay không mối cũng không ăn, bởi sai hữu niệm quên vô niệm, lầm nhận không sanh trái có sanh. Mình sai lầm, mình đi theo cái hữu niệm cho nên mình mới quên cái vô niệm. Mình nhận lầm cái có sanh cho nên mình mới quên cái không sanh. Chạy theo những cái hữu niệm, tức là những cái có ý niệm suy tư, mà càng suy tư á, theo cái tôi mù lòa này, theo cái tôi bệnh hoạn này á, thì càng mê lầm đau khổ thôi. Đó là bệnh. Trong tất cả cái bệnh á, bệnh tôi là nặng nhất. Không có bệnh nào mà nặng bằng cái bệnh đó. Bệnh đó nó làm cho mình á đau khổ triền miên, quay cuồng bất tận ở trong cái sống chết á, vô lượng vô biên, hằng hà sa dạng ức 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 kia. Còn cái đau khổ về thân này á, nếu trị á nó cũng nhanh thôi. Cái bệnh của thân này trị thì nó nhanh thôi. Mà cái bệnh nặng nhất của tâm á là cái bệnh á mù lòa về cái tôi đó, thì đó trị rất là lâu hết. Mà mình chỉ cần trị được nó thôi đó, mắt nó sáng lên nó thấy sự thật rồi đó, thì á dạng sự dạng vật cái quang minh sáng lạc, mọi thứ đều rất là đẹp đẽ đó, chỗ nào cũng là danh lam thắng cảnh, con người nào cũng đáng thương, đáng quý, đáng kính, đáng trọng đó. Cho nên á, từ cái chỗ sai lầm ở nơi cái chỗ vô niệm mà mình đi chạy theo cái hữu niệm, cái tâm mình vốn không có niệm, cái tâm của mình vốn không có ý niệm, tịch lặng sáng suốt. Mà do những cái niệm á, vọng niệm nó sanh khởi lên và mình á lầm nhận đồng quá những cái ý niệm đó là mình, thì chính những ý niệm đồng hóa là mình đó, Rồi đó, nó mới dẫn mình đã nói năng hành động tạo nghiệp mới chịu khổ. Tất cả niệm là ảo giác đó, là vọng tưởng đó. Rồi trong giờ mình không thể mà đi thẳng một cái vào trong cái vô niệm, thì mình phải mượn cái niệm tương ưng với giác đó, mà mình trở về. Cho nên đó, những cái lúc mình quán chiếu vô thường khổ đau, vay mượn nhân dân là mượn niệm để đi về cái chỗ vô niệm. Ví dụ niệm là sao? Là cái số 3 đó, tĩnh lặng vui bận nhất là cõi niết bàn á, là pháp ấn thứ 3. Từ nơi pháp ấn thứ nhất, pháp ấn thứ hai đó, muôn vật luôn biến đổi, dạng sự nương nhau thành á, mình dựa vào hai pháp ấn đó để mình đi vào pháp ấn thứ 3 là cái chỗ tịch lặng của vô niệm. Mà tới cái chỗ tịch lặng á, không giấy động của nội tâm nữa đó, thì chỗ đó mình mới khám phá ra được á, cái tôi chân thật, bất động, không thành. Chỗ đó, đó mới là cái bản thể chân như cùng tột của tất cả muôn loài chúng sanh. Mà tất cả những cái nãy giờ mình bị đồng hóa nó đều là giả dối hư ảo hết. Cho nên đồ vật đổi thay biến hoại, cơ thể già suy bệnh lão chết chóc, ý niệm sanh diệt vô thường liên tục á, ở trong sự biến dịch. Còn cái biết bất động sáng suốt á, chưa từng đổi thay, chưa hề sinh diệt, chưa hề biến động, mình không thấy được đó. Khi mình đã thấu suốt, mình thấy rõ được rồi đó, thì mình mới có thể đạt tới cái chỗ kỳ diệu của Phật pháp á, không vô tướng vô nguyện, đi vào ba cánh cửa của giải thoát. Không, mình thấy rõ từ đồ vật, sự vật, cơ thể cho đến những cái tư tưởng, không là không có thật. Tại sao họ là không? Tại vì duyên sanh. Duyên sanh là sao? Là từ cái này có cho nên cái kia nó mới có. Cái này không thì cái kia không. Như chiếc xe hồi nãy nói, đâu phải tự nhiên nó có chiếc xe. Từ những cái miếng nhựa kết hợp lại thành bao nhiêu cái thứ bộ máy trong đó. Mà trước khi có nhựa đó là từ đâu? Từ những cái cây. Cây đó từ đâu? Từ dưới đất. Đất rồi còn nhờ mặt trời ánh sáng, bao nhiêu thứ nhiệt độ nung nấu đốt cháy tan chảy. Thì vậy đó là từ những đất, từ những mặt trời ánh sáng, từ lá cây, từ nhựa cao su chẳng hạn đó, rồi á nung nấu chế biến tiểu mẫu vân vân á, trải qua bao nhiêu cái công đoạn vậy mới thành ra chiếc xe. Thì vì cái này có cho nên cái kia nó có. Cơ thể cũng vậy, ăn uống thở vân vân thì mới có cơ thể. Thì như vậy đó, tất cả các pháp duyên sanh á đều không có thật. Trung luận nói chưa từng có một vật không từ nhân duyên sanh, thế nên tất cả sự vật thải đều là không cả. Không có một sự vật nào tự nó hình thành được á. Nếu tự nó hình thành thì nó mới thiệt. Còn này nó vay mượn những thứ khác kết hợp để thành. Mà vay mượn thứ khác kết hợp thành thì bản chất nó không có thật, cho nên nó mới vay mượn. Như vậy không có thật á, cho nên gọi là không. Thì vậy nếu mình thấy được cái tính chất không như vậy thì tất cả cái tướng nó là tướng không có thể á. Cho nên từ không mới đi vào vô tướng, là không có cái tướng thiệt, gọi là vô tướng. Không có cái tướng thiệt. Mà nếu không có cái tướng thiệt thì mình đâu có dính mắc cho tất cả tướng. Cái tướng đẹp đó thật ra chẳng phải đẹp gì hết, nhưng mà tạm gọi là đẹp thôi. Cái tướng xấu đó thật ra không có gì là xấu, nhưng mà tạm gọi là xấu thôi. Cái tướng hình thành đó thật ra không có gì hình thành hết, mà tạm gọi là hình thành. Cái tướng hoại diệt đó thật ra không có cái gì gọi là hoại diệt, nhưng mà tạm gọi là hoại diệt thôi. Cái tướng sống đó thật ra không có gì là sống hết đó, nhưng mà tạm gọi là sống thôi. Cái tướng chết đó thật sự không có gì là chết đó, nhưng mà tạm gọi là chết thôi. Duyên tụ thì sanh, duyên tan thì diệt. Tất cả những cái đều là duyên á, mình không có dính vô trong cái duyên đó. Mình thấy rõ cái bản chất của nhân duyên á, cái sự kết hợp của vạn vật, mình đứng ngoài vạn vật, không bị vạn vật chi phối. Mình nếu từ cái chỗ đó thấy được không vô tướng, không có tướng thiệt, vì kết hợp nhân duyên thì như vậy vô nguyện không còn mong muốn gì nữa, đó là đi vào niết bàn. Vô nguyện là không còn hy vọng, không còn mong chờ, không còn đợi, không còn ước ao một cái gì nữa, vậy gọi là vô nguyện. Mà được tới chỗ đó là niết bàn. Bây giờ tất cả mình giờ thiếu thốn cái gì? Bây giờ xét thử trong sâu sắc nội tâm mình, bây giờ mình cần cái gì? Mình thiếu cái gì? Mình mong muốn cái gì thêm nữa? Chẳng qua là cái ảo giác của mình thôi. Ảo tưởng của mình thôi. Mình muốn cái gì nữa? Mình mong cái gì nữa? Mình thiếu cái gì? Chỉ cần ngay đây á, hiện giờ sáng suốt lặng lẽ chứa đựng tất cả. Mình mong muốn tìm cái niết bàn, tìm cái sự an lạc, nhưng mà không ngờ cái niết bàn an lạc chỉ cần ngay chỗ này, tịch lặng nội tâm sáng tỏ là ngay chỗ đó. Niết bàn không phải là một đối tượng ở bên ngoài để cho mình á tìm kiếm, mình chạy đến đó được. Nó không phải là cái vật hình tướng ở bên ngoài để mình chạy tới đi tìm nó được, hoặc là đi tới nó được. Không mong muốn gì đó. Cái tâm tịch lặng đó ngay chỗ đó là niết bàn vô sanh. Không có sanh cái tâm tham muốn nữa ngay chỗ đó là niết bàn. Không có sanh khởi sự hy vọng nữa ngay chỗ đó là niết bàn. Không có phát khởi sự mong đợi, đó là niết bàn. Mà thật ra tất cả những cái mà mình mong đợi, mình hy vọng cho đạt được á, những cái đối tượng á, của tham dục á, mà mình đạt được nó mình vẫn đau khổ. Như nãy đã nói, không có một đối tượng nào có thể đem tới cho mình sự an lạc tịch tịnh của nội tâm. Chính vì thế mà ba cái cánh cửa giải thoát không vô tướng vô nguyện là đến với bạn. Cho nên chư tổ nhắc rất là rõ ràng. Các ông đi tìm niết bàn, các ông đi tìm Phật. Nhưng các ông có biết cái người đang đi tìm nó là ai chăng? Chính cái tâm đem đi tìm đó, cái chỗ đó là niết bàn. Mà là giác Phật tìm Phật, cởi trâu tìm trâu. Thấy rõ bản chất của dạng vật, không có thật. Ngay cái chỗ ngồi tịch lặng đó là niết bàn. Vô nguyện. Như vậy nói thầy ơi, giờ con bận lắm, giường rẫy này kia nói sao tu được. Hay sao? Vẫn làm việc hoàn thành bổn phận, chứ không phải không làm. Nhưng mà cái tâm nó không có còn mong đợi, không còn hy vọng, không còn ước ao nữa. Tất cả mọi cái hy vọng ước ao đều là ảo tưởng, vọng quyển thôi. Dừng được cái ước ao đó ngay chỗ đó là đến nhà. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới nói chàng Cộng Tử đó, vốn đã là kho tàng vĩ đại rồi, giống như là tỷ phú rồi, chỉ cần đừng bỏ nhà đi thôi à, cứ ở ngay nhà đó là đã là tỷ phú rồi. Chỗ đó là sâu sắc của đại thừa, giáo lý trực chỉ là vậy, chỉ thẳng vậy. Mà mình luôn luôn không có chịu, mình muốn chạy đi tìm. Tìm gì? Chùi cầu tiêu, lau nhà vệ sinh, đi làm thê giác mướn, kiếm vài đồng bạc cát. Và cho nên á, cái chỗ tu này nó đặc biệt. Nếu mà cái người tu theo cành lá đó, mà mé cành, mé ngọn, mé lá đó, thì mé nó vài bữa nó ra nữa đó. Chặt cái cành này vài bữa nó phát ra cái cành khác. Như cái phát rồi còn nhiều hơn nữa. Có ngày cứ chặt cành hoài, một cái mỏ mà bứng cái gốc quăng lên rồi sao? Bứng gốc là gì? Phá dở cái tôi mù lòa bệnh hoạn. Nhắm thẳng cái chỗ gốc mà mình đào riết ra thì nó tróc cái gốc lên. Đức Phật chỉ dụ đốt nó thành tro, đốt thành tro mà nó rụi thành tro hết rồi đó. Rồi đó, đợi tới cái cơn gió lớn bão lên nó thổi nó tan hết, không còn một miếng tro nữa. Diệt cái ngã tới mức độ đó thì lúc đó mới thấy được cái chỗ mà vĩ đại của pháp thân. Cho nên càng nhìn thấy cái chỗ mê lầm của mình cũng như của mọi người ở nơi cái tôi mù lòa bệnh hoạn này đó, thì chúng ta càng phải khởi cái tâm từ bi rộng lớn, thương xót, chứ không có ghét bỏ người ta, không có hờn giận người ta, không có khinh thường người ta, mà càng tỏ cái tâm đại bi rộng lớn để dung nạp, để cảm hóa, để tha thứ tất cả. Người ta đâu có muốn vậy mà tại mù lòa rồi đâu có thấy được. Vì đối với người mù giờ mình lại mình có nói cái gì đi nữa là họ cũng mù, họ không thấy. Mình thương giúp cho họ trị hết cái bệnh mù. Nói người bệnh mình không có bệnh, mình đâu có cảm nhận được cái bệnh khổ của người ta. Mình đặt mình vô cái trường hợp người ta thì mình sẽ biết được người ta rất là khổ, rất là đau. Mình thương. Cho nên Bồ Tát từ vô ngã cho đến đại bi là cái sự vĩ đại của chư Phật và Bồ Tát. Khi thấu được vô ngã này rồi đó, thấu được cái tôi không có thiệt gì hết đó, lúc đó cái tâm từ bi của Bồ Tát mới rộng lớn, mênh mông. Có thể quên thân mạng này, có thể là chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực, lột da làm giấy để ghi lại sự thật cho 10 phương pháp giới chúng sanh. Cái Bồ Tát á, thường đề gọi là Bồ Tát hay khóc đó. Đi về phương Nam để cầu pháp Bát Nhã, bán thân. Xẻ thịt lấy máu nên là chép kinh. Thấy rõ được cái vô ngã, khởi cái tâm đại bi. Mình giờ đó chưa làm được một phần ngàn mà mới làm được chút Phật sự là bắt đầu rồi đó. Tôi hay, tôi giỏi, tôi tài ở trong cái mù lòa bệnh hoạn. Hãy xem á, bổn sanh bổn sự, các đời quá khứ của Đức Phật, chư vị Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Văn Thù Phổ Hiền, các bậc á, cao tăng á, đạt đạo, mình thấy cái tâm đại bi của các ngài. Như thế mới gọi rằng là cái tình thương chân thật. Càng hiểu được cái đạo lý vô ngã chừng nào, cái tâm thể tình thương của mình càng rộng lớn chừng đó. Hòa mình ở trong dạng vật, không còn thấy có tôi nữa. Lấy cái nỗi khổ của muôn loài làm cái nỗi khổ của mình, thì khó nhọc của người khác làm cái khó nhọc của mình. Luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến người khác, phải đặt mình vào cái vị trí của người, mình mới thông cảm được cái sự đau khổ của người khác. Không có tình thương không phải là đạo Phật. Chính cái chỗ này là cái chỗ mình thành rất là đau lòng. Mình không có làm được những gì Phật sự lớn lao. Tu học bao nhiêu năm rồi mà cái tôi mù lòa bệnh hoạn nó cũng vẫn còn nguyên như thế. Làm sao có thể quên mình để mà vì pháp? Làm sao có thể dẹp cái tôi để xoay chuyển cái bánh xe sự thật đến cho tất cả những chúng sanh mù lòa bệnh hoạn? Thấy được cái ý nghĩa giá trị của Phật pháp, mình càng biết ơn Phật Tổ, mình khởi cái tâm rộng lớn đối với chúng sanh. Đi tới đâu rồi cũng thấy con người đau khổ, cũng thấy mọi vật á não u sầu bi. Người ta rất là cần, rất là cần cái ánh sáng của sự thật. Và mình là những con người đã hiểu sự thật, đã thực hành sự thật. Mà còn á là tối tâm như vậy thì làm sao giúp người khác? Cho nên cái tâm nguyện thiết tha quý thầy cũng như là Minh Thành mong muốn là cái gánh vác đại pháp của Phật Tổ ông huynh đệ phải cố gắng tu học làm sao xứng đáng lời Phật Tổ dạy đó, đem hết cái tâm tư của mình á vào cái chí nguyện hoằng pháp lại sanh.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô thể nguyện đoạn pháp ta môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể